Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 16 và là phần 1 bắt đầu bài học mới Chúa Có Còn Làm Phép Lạ. Đề tài của bài học nêu lên một câu hỏi rất quan trọng và đem đến rất nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng câu hỏi này căn bản cho niềm tin của chúng ta liên hệ với sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đã hoàn tất. Chúng ta sẽ cần đặt căn bản trên lời Kinh Thánh để hiểu được vấn đề và phương cách áp dụng cho đời sống mình. Cho nên xin mời quý vị thính giả nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ, bài học áp dụng, để trả lời những câu hỏi và vấn đề rất tế nhị khi phân biện đức tin trên Kinh Thánh hay đức tin trên kinh nghiệm. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ, đoạn 2, từ câu 14 đến câu 24, để làm nền tảng cho bài học Chúa Có Còn Làm Phép Lạ, phần 1. Bây giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cắt tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giu-ên đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ, trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi. Như chính các ngươi đều biết, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó.
Trong tiến trình học hỏi về tiêu chuẩn phân biện đức tin, chúng ta đã thiết lập hai tiêu chuẩn rất căn bản và đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng cũng không phải là thừa để chúng ta thiết lập lại một lần nữa, xác định lại cho rõ ràng. Đó là dầu có nhiều sự khác biệt giữa các giáo hội và giáo phái, nhưng chánh đạo và tà đạo, đạo thật và đạo giả được phân biện trên hai căn bản liên hệ đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời và liên hệ đến chương trình cứu rỗi của Chúa. Tất cả những khác biệt khác, dầu có những điểm cũng rất quan trọng, nhưng không phải ở thứ tự ưu tiên căn bản để phân biện thật hư, giả thiệt. Tiêu chuẩn thứ nhất để phân biện đức tin, đó là Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thiết lập tiêu chuẩn đầu tiên, Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên ở đây đòi hỏi một sự giải nghĩa kinh thánh đúng đắn, chính xác theo định ý của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tác giả, là người mà Đức Thánh Linh chủ động để ghi chép lại cách hoàn toàn chính xác, không bao giờ sai trạch những điều mà Đức Chúa Trời mặc khải. Trong bài học tới, chúng ta sẽ học hỏi về phương pháp giảng giải Thánh Kinh, cách chính xác và áp dụng cách thích hợp và phải lẽ. Trên tiêu chuẩn này, chúng ta thiết lập rằng tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời đã được ban cho qua Kinh Thánh và trong Kinh Thánh mà thôi. Và tất cả sự mặc khải này đã được ban cho toàn vẹn, đã hoàn tất và 66 sách trong Kinh Thánh, 39 sách trong Cựu Ước và 27 sách trong Tân Ước chứa đựng toàn vẹn mọi sự mặc khải của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn mặc khải cho con người. Và bây giờ không thể thêm, không thể bớt bất cứ điều gì so sánh với toàn bộ Kinh Thánh. Như vậy để biết thực hư, để biết đạo giả, đạo thật, sự dạy dỗ đúng hay là sai, chúng ta trở lại với Kinh Thánh. Và trên căn bản Kinh Thánh mà thôi để thẩm định, vì Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải từ nơi Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn thứ hai là tiêu chuẩn về sự cứu rỗi. Đó là sự cứu rỗi ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, là sự cứu rỗi đến bởi đức tin mà thôi, trong ân sủng của Đức Chúa Trời mà thôi, và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Và tất cả những sự dạy dỗ liên hệ đến bất cứ khía cạnh nào của sự cứu rỗi, thích hiệp với căn bản đức tin mà thôi, ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, thì là chính đạo. Những điều dạy dỗ khác hơn, đi ra khỏi căn bản này, thì là những sự sai trật và là tà đạo và giáo giả. Và vì tiêu chuẩn thứ hai, nghĩa là lẽ đạo về sự cứu rỗi, tùy thuộc trên tiêu chuẩn thứ nhất, đó là thẩm quyền của sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là lẽ đạo về sự cứu rỗi ra từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho trong Kinh Thánh. Vì thế chúng ta tiếp tục nhấn mạnh về lẽ đạo Kinh Thánh, tiêu chuẩn thẩm định của sự mặc khải. Và trong những bài học trước chúng ta đã học về thẩm quyền của Kinh Thánh và đặt câu hỏi rằng Chúa có còn mặc khải hay không. Và hôm nay trong bài học mới cũng liên hệ đến thẩm quyền của Kinh Thánh và sự hoàn thành của sự mặc khải Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Chúng ta muốn giải thích thêm về câu hỏi đó là Đức Chúa Trời có còn làm phép lạ hay không? Chúa có còn làm phép lạ hay không? Nhưng trước khi đi vào bài học này, chúng ta muốn trở lại để nhắc nhớ và tái thiết lập căn bản cho câu hỏi Chúa có còn mặc khải hay không? Đức Chúa Trời có còn tiếp tục ban sự mặc khải mới trong thời đại của chúng ta hay không? Câu trả lời xác định là không, Chúa không còn tiếp tục mặc khải nữa trong thời đại chúng ta, hay là trong bất cứ thời đại nào trước đây, sau khi Kinh Thánh đã được hoàn tất, đã được toàn thành, và sự mặc khải chấm dứt sau khi hoàn tất sách Kinh Thánh Khải Huyền, nghĩa là hoàn tất toàn bộ Kinh Thánh. Như vậy có phải là trong tất cả mọi khía cạnh của sự liên hệ của đời sống đức tin với Chúa và với người, chúng ta chỉ nương dựa trên Kinh Thánh mà thôi và chỉ cần Kinh Thánh mà thôi hay không? Câu trả lời chỉ Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi. Vì Đức Chúa Trời không còn tiếp tục mặc khải nữa, cho nên chúng ta có thể trả lời những câu hỏi tiếp theo để làm tỏ tường vấn đề hơn. Trong thời đại chúng ta có thể có khải tượng trực tiếp về Chúa bây giờ hay không? Câu trả lời là không. Chúa có còn phán dạy trực tiếp với con người hay là qua con người hay không? Câu trả lời là không. Làm thế nào để biết thật giả lời tuyên bố cá nhân về sự mặc khải, về sự hiện thấy mà chúng ta nghe nhan nhản thường xuyên? Trả lời, trên căn bản Kinh Thánh chúng ta khước từ và xem là sai trật và tà đạo tất cả những lời tuyên bố về sự mặc khải mới, về sự dạy dỗ mới, về khải tượng mới, đến trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Bởi vì Kinh Thánh là hệ thống mặc khải toàn vẹn đã hoàn tất. Tất cả những mặc khải của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn mặc khải thì đã được mặc khải trong Kinh Thánh. Và Chúa đã tuyên bố lời cuối cùng, không thêm, không bớt. Cho nên điều đó là điều chúng ta tiếp tục noi theo, không thêm, không bớt. Không bớt đi những lời đã được ban cho trong Kinh Thánh và không thêm vào những gì đã được ban cho qua Kinh Thánh. Cả 66 sách Kinh Thánh là sự mặc khải đã truyền một lần đủ cả, nghĩa là sau khi đã hoàn tất thì đầy đủ mọi sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn và giới hạn đức tin tức là Kinh Thánh, và đây là thẩm quyền tối hậu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời, thì thước đo không thể tiếp tục thay đổi. Tiêu chuẩn không thể một ngày một khác. Và vì tác phẩm Kinh Thánh, nghĩa là toàn bộ Kinh Thánh đã đóng khóa trên 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất, nguồn tác giả phải là các sứ đồ hoặc là người trực tiếp liên hệ với các sứ đồ, truyền lại lời của các sứ đồ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các sứ đồ không còn nữa, chức vị sứ đồ không còn tiếp tục vì sự mặc khải không còn tiếp tục. Hơn nữa, tác phẩm Kinh Thánh cũng đã đóng khóa bởi vì nội dung là lẽ đạo của các sứ đồ thì không thể có thêm cũng không thể khác biệt. Nếu những sự dạy dỗ trong thời đại của chúng ta giống với những điều đã được ban cho trong Kinh Thánh, thì không cần có thêm sự mặc khải như nhiều người tuyên bố trong thời đại bây giờ. Còn nếu không giống, nghĩa là có thêm, thì hoàn toàn sai trật vì nội dung của sự mặc khải không thể thay đổi, không thêm, không bớt, và tiêu chuẩn này phải được xác định rõ ràng. Và Hội Thánh Chúa trong lịch sử đã xác định rõ ràng là Kinh Thánh đã hoàn tất, sự mặc khải đã xong, và từ thời của các sứ đồ, sau khi sách Khải Huyền được hoàn tất, thì không còn một quyển sách nào trong toàn lịch sử hội đủ điều kiện để được công nhận, xác định là lời Kinh Thánh. Và trên căn bản, Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời đã hoàn thành, đã xong, đã hoàn tất. Chúng ta khước từ mọi lời tuyên bố về sự mặc khải mới, dạy dỗ mới, ban cho mới. Và chúng ta nhắc lại một sự thật rất rõ ràng rằng, tất cả mọi tà giáo, tất cả mọi đạo lạc đều đặt trên căn bản là có sự mặc khải mới, có cộng thêm vào tiêu chuẩn thẩm quyền song song với lời Kinh Thánh, hoặc là thẩm quyền từ giáo hội, như trong trường hợp của Giáo hội Công giáo La Mã, hoặc là thẩm quyền từ kinh sách cộng thêm, như trong trường hợp của Giáo hội Mọc Môn hay là Chứng nhân Jehovah, hay thẩm quyền từ những sự mặc khải cá nhân mà những lãnh đạo phong trào mới tuyên bố rằng mình đã nhận trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Đây là khuynh hướng đang xảy ra từ những bước sai trật nhỏ đến những chỗ rất cực đoan của phong trào quyền năng ân tứ phép lạ đang ảnh hưởng lan rộng ở nhiều nơi. Vì bản chất của tà giáo đó là thêm nguồn thẩm quyền song song với Kinh Thánh và cho rằng mặc khải mới được ban cho và được tiếp tục với thẩm quyền của sự mặc khải từ nơi Chúa, nhưng như vậy là vi phạm nguyên tắc đầu tiên. Đó là Kinh Thánh và Kinh Thánh mà thôi là thẩm quyền duy nhất và tối hậu của sự mặc khải Đức Chúa Trời. Và bây giờ đi vào trong bài học mới hôm nay của chúng ta, đó là câu hỏi đặt ra trong đề tài Chúa có còn làm phép lạ hay không? Thượng Đế có còn làm phép lạ hay không? Đây là một vấn đề liên hệ rất mật thiết với sự mặc khải mới, cho nên chúng ta phải thiết lập khẳng định lập trường trên mẫu mực của Kinh Thánh để không lầm lẫn về lẽ thật rất quan trọng này. Nhưng đây là một vấn đề nhiêu khê cần giải thích cặn kẽ, cho nên chúng ta sẽ để thì giờ suy niệm lời Kinh Thánh liên hệ đến vấn đề dấu kỳ phép lạ và thẩm quyền của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ trở lại với phần Kinh Thánh vừa mới nghe đọc trong Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 2. Đây là phần Kinh Thánh được trích thường xuyên làm căn bản cho vấn đề dấu kỳ phép lạ. Khi sứ đồ Führer trong ngày lễ ngũ tuần thì tuyên bố lời tiên tri của Joel được ứng nghiệm. Ấy là điều đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri rằng Đức Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Rồi tiếp tục trong câu 22, hỡi người Israel, hãy nghe lời này, Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng các việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Trong phần Kinh Thánh này, khi sứ đồ Phi-rơ tuyên bố lời tiên tri được ứng nghiệm, thì thiết lập thời điểm và nhiệm vụ của dấu kỳ phép lạ trong liên hệ đến Chúa Cứu Thế Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi để làm chứng cho người trong vòng các ngươi. Nhưng trước hết chúng ta muốn định nghĩa dấu kỳ phép lạ hay là phép lạ là như thế nào? Chúng ta cần định nghĩa cách rõ ràng phép lạ là gì? Vì đây là một điều đáng quan tâm khi từ ngữ phép lạ được dùng cho nhiều sự kiện xảy ra khác nhau. Rồi từ đó đặt song song với định nghĩa của Kinh Thánh dấu kỳ phép lạ. Nhưng đây chưa hẳn là điểm tương đồng hay là mang cùng một ý nghĩa. Trong thời điểm của chúng ta, nhất là trong vòng hội thánh, chữ phép lạ được dùng thường xuyên. Chẳng hạn như có người nói tôi có một nhu cầu về tài chánh, đang gặp những khó khăn, không biết xoay sở như thế nào, và tôi cầu nguyện điều đó với Chúa, thì đúng ngày mà tôi cần, có người đem lại đúng số tiền mà tôi cần, cho nên cảm ơn Chúa vì phép lạ mà Chúa đã làm. Có người lại nói rằng tôi bị mất một cái ví, trong đó đựng rất nhiều tiền và tôi rất lo lắng, chạy đôn chạy đáo để tìm, và đã tìm lại được ví tiền rớt trên ghế, và tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm phép lạ, không cho ai thấy cái ví đó để lấy đi. Hay là tôi đang làm việc ở dưới bếp, tự nhiên có một cái ấn tượng rất rõ ràng về đứa con nhỏ của tôi đang chơi ở phòng trên. Tôi lật đật chạy lên, thì kịp thời thấy nó sắp sửa đưa tay vào trong ổ điện. Tôi lật đật chạy tới kéo nó ra, cảm ơn Chúa vì phép lạ báo trước. Hay hơn cả công việc của cá nhân, có một sư làm chứng rằng, hội thánh chúng tôi làm giấy mua đất, gặp biết bao nhiêu trì hoãn khó khăn, cả một năm rưỡi không giải quyết được chuyện gì. Hội thánh bèn đặt vấn đề cầu nguyện và Chúa làm phép lạ trong vòng 3 tháng sau đó giải quyết vấn đề, có giấy phép để mua đất. Hay gần gũi hơn nữa, có người nói, tôi có đứa con gái bị nhức đầu, rất thường xuyên ngủ không được, làm quấy mãi, thuốc thang không đến đâu. Gia đình họp lại cầu nguyện đặt vấn đề với Chúa Và trong vòng một tháng sau thì đứa con hết đau đầu và ngủ lại được, cho nên cảm ơn Chúa vì phép lạ chữa lành. Chúng ta thường xuyên nghe những lời làm chứng chia sẻ như vậy, và ngay cả chính mình cũng thường xuyên dùng chữ phép lạ trong những hoàn cảnh tương tự. Nhưng định nghĩa một cách chính xác thì những điều đó không phải là phép lạ. Vì chúng ta phải phân biệt chính xác giữa công việc của ơn thần hữu của Đức Chúa Trời và phép lạ mà Chúa thi hành. Một lần nữa chúng ta cần nhắc lại, chúng ta phải phân biệt hay là phải hiểu sự khác biệt giữa công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời làm ở trong đời sống chúng ta và phép lạ mà Chúa thi hành như đã ghi lại ở trong Kinh Thánh. Vì hai điều này hoàn toàn khác nhau và với những mục đích khác nhau. Trước hết chúng ta định nghĩa phép lạ. Phép lạ là một sự kiện siêu nhiên, phi thường, vượt qua khỏi luật thiên nhiên, không thể giải thích bằng luật vật lý hay là theo nếp thường. Như vậy, phép lạ đơn giản là một sự việc siêu nhiên, vượt trên định luật vật lý và nếp thường trong đời sống. Nghĩa là khi phép lạ xảy ra là khi Đức Chúa Trời ngừng lại luật lệ vật lý đang hoạt động bình thường trong đời sống và thế giới vật chất và thi hành một sự việc siêu nhiên không thể giải thích được. Và sau khi thực hành sự việc siêu nhiên này thì tiếp tục quy định vật lý trong thế giới thiên nhiên vật chất của chúng ta đang sống. Và luôn luôn Đức Chúa Trời sử dụng con người làm trung gian hay là công cụ của phép lạ. Và cũng trong định nghĩa của phép lạ, đó là phép lạ rất ít khi xảy ra. Vì nếu xảy ra thường xuyên thì không gọi là phép lạ. Về công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời toàn quyền dàn xếp mọi chi tiết của đời sống trong tiến trình tự nhiên dưới quy luật vật lý thiên nhiên để đem lại kết quả thành đạt mục đích mà Chúa đã thẩm định. Nghĩa là khi Đức Chúa Trời cung cấp cho nhu cầu của chúng ta đúng lúc, đúng số, kịp thời, thì bày tỏ quyền năng của ơn thần hữu Chúa, nhưng không phải là phép lạ. Vì không phải là việc siêu nhiên, đòi hỏi luật lệ vật lý, thiên nhiên phải ngừng lại để thực hiện công việc này. Mất cái ví mà tìm lại được không phải là phép lạ. Dẫu rằng điều ngạc nhiên là không bị người khác lấy trong thời gian bị mất. Thật ra nếu nói xa hơn, mất cái ví mà tìm lại được chưa hẳn là ân thần hữu của Đức Chúa Trời. Trừ ra là chúng ta được cho biết mục đích của Chúa thực hiện điều này ra sao. Còn không, nó chỉ là sinh hoạt bình thường trong đời sống thiên nhiên bình thường vật chất của chúng ta mà thôi. Nhưng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đi trên mặt biển thì đây là phép lạ chắc chắn và rõ ràng. Vì đây là một sự việc siêu nhiên với định luật vật lý thiên nhiên phải ngừng lại không hoạt động nữa. Vì định luật vật lý đòi hỏi rằng khi một người đứng trên nước thì sẽ chìm và định luật thiên nhiên không để cho con người đi trên mặt nước. Nhưng khi Chúa vào thuyền rồi thì định luật tự nhiên của vật lý tiếp tục hoạt động như đã hoạt động trên môn đồ và tất cả mọi người khác. Trong thế giới thiên nhiên của chúng ta, không phải chuyện gì lạ hay là chuyện dị thường hay là hiện tượng khó hiểu đều có thể gọi là phép lạ. Thật ra là không thể gọi là phép lạ, vì không phải là phép lạ. Những chuyện ngẫu nhiên ít xảy ra, những chuyện dị thường thiên nhiên, ngay cả những chuyện mà chúng ta thường gọi là ngàn năm một thuở, cũng không phải là phép lạ. Vì phép lạ có mục đích và chúng ta cần phải hiểu mục đích đó. Hơn nữa, phép lạ trong Kinh Thánh luôn luôn liên hệ đến mục đích của Đức Chúa Trời sử dụng con người làm trung gian hay là công cụ của sự mặc khải mà Chúa muốn ban cho. Nghĩa là phép lạ là một sự việc siêu nhiên xảy ra trong thế giới tự nhiên của chúng ta, vượt lên trên luật lệ của thế giới vật lý, trùng hợp với sự mặc khải của Đức Chúa Trời, ban qua sứ giả của Chúa để thiết lập thẩm quyền của sứ giả là người đã được Chúa ủy nhiệm để trình bày mặc khải sứ điệp của Ngài. Nghĩa là trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời làm phép lạ, thì Chúa luôn luôn làm phép lạ trong liên hệ với sự mặc khải của Chúa để thiết lập thẩm quyền của sứ giả mà Chúa sai phái và của sứ điệp mà Chúa đang ban cho. Nghĩa là phép lạ như định nghĩa trong Kinh Thánh là những dấu kỳ hay là những bản chỉ để chứng minh về công việc của Chúa và sự mặc khải của Ngài. Đức Chúa Trời không làm phép lạ để giải quyết những công việc, nhu cầu thường tình của con người. Nhưng phép lạ là để chứng minh xác thực sứ giả và sứ điệp là dấu chỉ bảo đảm đây là người của Chúa và đây là sứ điệp từ nơi Chúa. Và phép lạ được phân biệt rõ ràng với công việc của ơn thần hữu Đức Chúa Trời trong sự điều động, sắp xếp những chi tiết nhiêu khê của đời sống trong thế giới tự nhiên để thực hiện điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện thường xuyên trong sự trả lời cầu nguyện của con cái Ngài. Nhưng với phép lạ thì Kinh Thánh bày tỏ điều Chúa làm và lý do Chúa làm liên hệ đến sự mặc khải. Và Kinh Thánh bày tỏ mục đích, mô hình và chức năng của phép lạ. Trong lịch sử của Kinh Thánh cũng như trong lịch sử của Hội Thánh, rõ ràng Đức Chúa Trời không làm phép lạ mỗi ngày hay là làm phép lạ qua bất cứ người nào hay là làm phép lạ chỉ vì lý do bày tỏ quyền phép. Phép lạ không xảy ra trong nhiều chỗ, nhiều nơi, qua nhiều chuyện, đến với nhiều người. Nhưng trong tiến trình mặc khải của Kinh Thánh thì có những thời điểm rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời can thiệp vào thế giới thiên nhiên, ngừng áp dụng quy tắc vật lý tự nhiên để ban cho sự việc siêu nhiên không thể giải thích được. Rồi sau sự việc này, Đức Chúa Trời rút sự can thiệp trực tiếp về công việc siêu nhiên này để thế giới tiếp tục hoạt động trong quy tắc vật lý tự nhiên mà Chúa đã thiết lập. Và khi sự can thiệp siêu nhiên của Chúa xảy ra thì luôn luôn liên hệ đến vấn đề mặc khải, đến sứ giả của Chúa và sứ điệp của Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài học Chúa có còn làm phép lạ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề phép lạ trong liên hệ với thẩm quyền Kinh Thánh và trong sự nối kết với đời sống hàng ngày của chúng ta. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ đến thảm kịch đang xảy ra thường xuyên trong hội thánh của Chúa hay tổng quát trong cộng đồng đức tin. Dù chúng ta biết rằng không phải ai trong hội thánh hay là trong cộng đồng đức tin đều có đức tin thật. Đây là những chuyện liên hệ đến vấn đề dấu kỳ phép lạ mà rất nhiều người tuyên bố rằng mình đang gặp gỡ cách thường xuyên. Điều lạ lùng không phải là những phép lạ được rao báo kể lại, nhưng điều lạ là có người tin nổi những chuyện như vậy. Chẳng hạn như bà Maria Rubino ở tại New Mexico thì đang chiên những bánh tráng bắp tortillas ở trong bếp của mình, thì có một cái bánh bị cháy xém và hình của dấu cháy. Bà nói rằng giống như hình của Chúa Giê-xu. Và bà tuyên bố rằng đây là phép lạ hiện thân của Chúa Giê-xu và đặt miếng bánh này vào trong một lồng kính làm một miếu thờ nhỏ ở trước nhà. Điều ngạc nhiên là nhiều ngàn người đến để thăm miếu thờ này và công nhận đây là phép lạ từ nơi Chúa. Bà Maria này tuyên bố rằng đời sống mình đã được thay đổi từ khi phép lạ Chúa hiện ra qua bánh tráng cháy. Tờ báo Chicago Tribune ghi lại câu chuyện của ông Bud Ward tại Deptford, New Jersey, Hoa Kỳ. Lái xe chở vợ đi mua sắm thì thấy một chuồng gà bị cháy ở đằng sau một tiệm tạp hóa nhỏ. Ông bèn lấy máy chụp hình, chụp vài tấm hình, thì khi rửa hình ra có một tấm hình, ông tuyên bố rằng có Đức Chúa Giê-xu đứng trên ngọn lửa. Ông đóng khung và treo tấm hình này lên và nhiều người đã đến để quỳ cầu nguyện trước tấm hình này và nhiều người tin rằng đây là phép lạ đã xảy ra. Tại Australia là một thành phố nhỏ tại tiểu bang Ohio, thì dân thành phố nói rằng mỗi đêm Chúa Giê-xu hiện ra khi ánh đèn thành phố chiếu qua bóng cây in bóng trên tòa nước của thành phố. Nhiều du khách đến xem và công nhận đây là phép lạ xảy ra. Gần đây trên mạng lưới có nhiều clip hình chứng minh rằng phép lạ của Đức Chúa Trời ban cho làm kim cương hột xoàng từ trời rớt xuống. Những clip hình chiếu cho thấy kim cương rớt trên bãi cỏ, rớt trong nhà thờ, rớt trong nhà riêng. Mọi người ua nhau đi lượm và tuyên bố rằng đây là phép lạ từ trời. Điều nhiều người quên hỏi đó là Đức Chúa Trời đã báo trước cho những người quay phim thế nào để họ biết chỗ để mà quay những video clip này khi Chúa làm phép lạ xảy ra. Rồi có những người giảng dạy tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đổi chì trám ở trong răng thành ra vàng và nhiều người hồ hởi để đi chứng kiến phép lạ. Và không mấy ai ngừng lại để hỏi rằng với mục đích gì mà Đức Chúa Trời làm những phép lạ quái gở này. Có người trả lời là để bày tỏ sự giàu có của thiên đàng, nghĩa là Đức Chúa Trời khoe về sự giàu có của thiên đàng bằng cách đổ kim cương từ trời rớt xuống. Vấn đề lạ lùng không phải là những chuyện ngớ ngẩn này được nêu ra, nhưng là tại sao rất nhiều người lại quá nhẹ dạ để tin theo. Có lẽ một số phiền lòng khi tôi dùng những chữ phép lạ quái gở hay là con người nhẹ dạ tin theo những chuyện kỳ khôi. Nhưng đây là hình ảnh mà sứ đồ Phaolô ghi lại về tình trạng trẻ con non nớt của đức tin không thể phân biệt thực hư dối giả và dễ bị lường gạt. Trong Ephesos đoạn 4 câu 12 trở đi, sứ đồ Phaolô nói rằng Chúa muốn cho tất cả con cái Ngài đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Và đây là tình trạng mà chúng ta phải đối diện. Đó là nếu chúng ta không trưởng thành trong đức tin thì sẽ như trẻ con bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, bị làm cho lầm lạc, bị dao động, bị dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nghĩa là ai nói gì cũng dễ tin, ai gọi mời cũng đi theo. Chỗ nào tung hô có phép lạ đều sẽ chạy tới. Và những chuyện ngớ ngẩn, buồn cười đáng ra phải phân biệt cách dễ dàng thì lại để mình bị lừa đảo, bị dỗ dành, bị làm cho lầm lạc. Và kết quả là bị dây động, bị dời đổi và bị hướng dẫn đi theo đạo lạc. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để nghe lời của Chúa, phải nên bậc thành nhân trong đức tin, phải biết nguyên tắc để suy định và phân biệt thật giả như thế nào. Để quan niệm về Đức Chúa Trời không phải là đấng bày tỏ quyền năng của mình bằng cách làm phép lạ, đổi chì trám răng ra vàng, hay chứng minh sự giàu có của thiên đàng bằng cách làm mưa kim cương từ trời rơi xuống. Không đâu, Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc và dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Ngài muốn có một sự thay đổi về sự trưởng thành đức tin.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.